job is an easy one. Mella, mella, thương. Siêu hiền cho cuộc sống là nguồn ơn cây trông.
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 35 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Chúa phán tiếp dường như nhấn mạnh mấy điều quan trọng vừa nêu trên.
Cha sống trong con và con sống trong cha. Cha sẽ nói bởi miệng lưỡi con. Những lời của cha sẽ đến với các linh hồn và không thể mất được. Cha thương yêu con và các linh hồn sẽ tìm thấy tình yêu của cha trong tình yêu mà cha trút đổ xuống trong con. Cha sẽ tha thứ cho con và các linh hồn sẽ nhận biết lòng thương xót của cha nơi sự tha thứ mà cha phủ lên con. Có lắm kẻ tin cha, nhưng rất ít kẻ tin vào tình yêu của cha. Và trong số những kẻ tin vào tình yêu của cha, thì lại không mấy ai tin cậy vào lòng thương xót của cha. Vô số kẻ nhận biết cha là Thiên Chúa, nhưng những kẻ đến bày tỏ tâm sự với cha như một người cha thì rất hiếm hoi. Cha sẽ hiển hiện cho nhân loại qua các linh hồn tuyển chọn, nhất là những linh hồn yêu dấu của trái tim cha. Cha sẽ làm cho chúng nhìn thấy nơi con rằng cha không đòi buộc nhiều hơn cái chúng đã có. Cha không buộc chúng dâng lên cha hết thảy những gì chúng có vì tất cả đều là của cha. Nếu chúng chỉ có những khuyết điểm, những hư hèn thì cũng chẳng sao, vì cha muốn những điều đó. Thậm chí nếu chúng chỉ tích chữ được toàn những tội lỗi thì cha cũng xin luôn. Con hãy cho cha những lỗi lầm của con. Các con hãy dâng lên cho cha tất cả. Chỉ giữ lại một nỗi niềm tin cậy vào trái tim cha mà thôi. Cha tha thứ, cha yêu thương và đích thân thánh hóa các con.
Quyển sổ tay này vẫn được Josepha tiếp tục ký thác những bí mật của một cuộc chiến nội tâm kéo dài mãi đến trọn đời của người. Lạy Chúa Giêsu, đúng vậy, con chấp nhận hết thảy, dù lòng con có cảm thấy hấp dẫn hay lo sợ. Con cũng sẽ làm hay nói điều mà Chúa sẽ dạy con. Con ưng thuận nẻo đường mà Chúa sẽ dẫn con đi, vì con biết đó là ý Chúa. Con xin dâng lại cho Chúa một lần nữa lễ vật kết hợp bằng sở thích, ý hướng, thân con và đời con. Biết bao lần những lời thề hứa chân thành và tương tự như thế đã được viết lên giấy và sẽ còn được viết nữa. Chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 6, Chúa Giêsu báo cho Josepha hay rằng:
Ngày mai, cha sẽ khởi sự lại công việc đọc tiếp cho con những bí mật của cha về các linh hồn, vì cha muốn tất cả đến với cha, chẳng trừ một ai. các con hãy cầu nguyện. Đúng vậy, hãy cầu nguyện cho các linh hồn. Các con là những ưu ái của trái tim cha. Các con đã chuẩn bị sẵn sàng hơn bất cứ một ai khác, để phạt tạ, để an ủi cha. Vậy các con hãy cầu nguyện cho các linh hồn.
Để kết thúc tuần bát nhật, Chúa Giêsu sai thánh nữ Madalena Sophie đến giữa mùa lễ Misa Chúa Nhật 10 tháng 6 để dạy cho Josepha bài học về tình yêu mà người đã được báo trước tại tu viện Mamochies. Tình yêu san bằng mọi trở ngại.
Con gái của mẹ, hôm nay mẹ đến giải thích cho con rõ thế nào là tình yêu bất khuất. Nền tảng của tình yêu là khiêm tốn, vì chúng ta rất cần đức tính đó để chứng tỏ mối tình của chúng ta, để tuân phục thánh ý Chúa, để hy sinh sở thích, hạnh phúc, tự ái của chúng ta. Tất cả những cử chỉ đó đều mang lấy tính chất khiêm tốn với đà tiến, kiềm hãm, hy sinh, thờ phượng trước một sự việc quá khó khăn. Muốn chứng tỏ được chân tình, trước hết chúng ta phải nghĩ như thế này: lạy Chúa, nếu chẳng phải để cho Chúa, con chẳng làm điều đó. Nhưng vì cho Chúa, con không thể chống cự lại Chúa vì con yêu mến, tuân phục Chúa. Con phải vâng lời Chúa vì Chúa đòi buộc con. Con cũng chẳng rõ tại sao, nhưng Chúa biết là đủ rồi. Như thế, vì tình yêu, chúng ta tự hạ, chúng ta tuân phục, thực hiện tất cả việc mà chúng ta không hiểu và cũng không thích nữa. Con gái của mẹ, con hãy yêu Chúa đi. Tình yêu đó sẽ giúp con biến đổi những khó khăn trở ngại thành tình yêu khiêm tốn và hy sinh, dũng cảm quảng đại, để thờ phượng muôn đời một Thiên Chúa độc nhất, Chủ các linh hồn. Con đừng bao giờ chống đối, tính toán hay do dự. Con hãy làm ngay điều Ngài buộc. Con hãy nói điều mà Ngài muốn con nói. Đừng sợ, đừng quên, đừng do dự chủ trừ. Ngài là đấng khôn ngoan và là đấng thánh. Ngài là Thầy, là Chúa. Ngài là tình yêu. Thôi, mẹ tạm biệt con.
Bài học về tình yêu rực rỡ sáng ngời đó đã đến rất đúng lúc, vì Chúa Giêsu sắp đòi buộc Josepha nhiều hy sinh mới để kết thúc sứ mệnh ở trần gian. Nhân loại có biết, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 1923, đã đến lúc mà Thánh Ý Chúa muốn Josepha chuyển những ước vọng của Thánh Tâm lên Đức Giám Mục địa phận Poitiers. Chủ nhật ngày 10 tháng 6, Josepha viết: sáng nay, tôi đang ghi chép trong phòng, Chúa Giêsu đến với một vẻ đẹp uy nghiêm và vương quyền của Ngài biểu lộ qua giọng nói.
Josepha, con hãy hạ mình thẳm sâu và hoàn toàn tuân phục Thánh Ý Cha.
Tôi liền quỳ mọp xuống đất để xóa đi cái tôi, Ngài phán.
Con hãy dâng cho trái tim cha mối tình thiết tha nồng nàn và cao cả nhất của trái tim con.
Tôi đã thực hiện điều đó trong linh hồn tôi. Dường như Ngài còn muốn thêm một điều gì, nên Ngài vẫn lặng thinh chờ đợi. Tôi đọc lời khấn và thưa rằng tôi hoàn toàn thuộc về quyền hạn của Ngài và sẵn sàng thi hành tất cả những mệnh lệnh của Ngài. Có lẽ tôi đã thi hành tất cả những sự Ngài mong đợi.
Vì cha đã chiếm được trái tim con, tình con, nên con sẽ không từ chối cùng cha bất cứ một điều gì nữa, phải không?
Lạy Chúa, không phải vậy đâu. Tình con yêu Chúa mãi mãi đến muôn đời.
Nếu thế, mai cha sẽ trở lại dạy cho con những lời đầu tiên mà con phải nói với Đức Giám Mục của con.
Tôi không thể giấu giếm được mối kinh hoàng. Tôi thưa với Ngài rằng, việc đó làm cho tôi đau khổ và sợ hãi lắm.
Con đừng sợ gì hết. Trái tim cha sẽ gìn giữ con, vì điều đó được thực hiện cũng không ngoài mục đích cứu vớt các linh hồn.
Lời bảo đảm của Ngài làm lắng dịu được phần nào cơn phiền sầu cao độ đang đè bẹp linh hồn tôi. Tôi trông cậy Chúa sẽ ban cho tôi đủ sức mạnh cần thiết để làm vui lòng Ngài. Nhân dịp Chúa đến để tinh luyện tôi mỗi ngày, chiều nay tôi lại dâng lên Ngài nỗi lo sợ của tôi, Ngài nói.
Đúng vậy, phải đau khổ nhiều để cứu các linh hồn. Cha chẳng phải là đấng đầu tiên phải gánh chịu đau khổ để cứu nhân loại sao?
Chúa Giêsu một mặt khuyến khích lòng quảng đại của Josepha bằng những ý hướng cao cả là cứu các linh hồn. Mặt khác, Ngài kết hợp người chặt chẽ vào thánh tâm, khiến người có đủ sức dấn thân thi hành sứ mệnh. Sáng thứ hai 11 tháng 6, Chúa Giêsu nhắc cho Giô-sê-pha biết tầm quan trọng của chương trình.
Tại sao con sợ? Con không biết rằng cha thương con và gìn giữ con cũng vì phần rỗi các linh hồn đó thôi. Như vậy đúng ra chúng phải biết cha và thương yêu cha nhiều hơn. Đức con có phận sự phải làm cho cha chúng được nhận biết chân tướng, đức độ. Này các con yêu dấu, chính vì lẽ đó mà cha chọn các con đến đây, để các con làm cho trái tim cha được vinh hiển, nghĩa là làm cho người cha được nhận biết. Các con đừng sợ gì cả, cha là sức mạnh, và cha sẽ chuyển sức mạnh đó cho các con. Cha là tình yêu, cha sẽ nâng đỡ các con, cha sẽ không bỏ các con bơ vơ một mình.
Một lát sau, Chúa Giêsu hiện ra nơi phòng riêng của Giô-sê-pha và đọc cho người viết.
Giô-sê-pha, điều mà cha sắp nói với con đây là việc con phải trình lên đến giám mục của con. Trước hết, con hãy hôn đất.
Rồi Ngài đọc cho Giô-sê-pha viết.
Cha là tình yêu. Trái tim cha không còn chứa nổi ngọn lửa đang phừng cháy đó nữa. Cha yêu thương các linh hồn quá lẽ, đến nỗi cha ban cho chúng cả mạng sống của cha. Vì yêu thương chúng, nên cha giam mình trong nhà tạm từ 20 thế kỷ nay. Đêm ngày cha ở nơi đó dưới hình bánh, trốn trong chén thánh, và cũng vì tình thương mà cha phải gánh chịu sự lãng quên, cảnh quạnh hiu, bao cử chỉ khinh thường, bao lời nguyền rủa nhục mạ. Vì yêu thương, cha ban cho chúng bí tích giải tội, không phải để tha thứ một hai lần, mà là bất cứ lúc nào chúng muốn tìm lại ơn nghĩa thánh. Nơi đó, cha mong chúng đến tắm gội sạch những tội lỗi, không phải bằng nước, mà bằng máu châu báu của cha. Suốt 20 thế kỷ qua, cha đã bộc lộ tình yêu của cha với các linh hồn dưới nhiều hình thức, lắm phương cách. Cha đã làm cho chúng được rõ lòng cha vô cùng khát khao cứu vớt chúng, làm cho chúng nhận biết trái tim cha là ánh sáng tỏa khắp thế gian. Ngày nay, sự tôn sùng thánh tâm cha là phương thức dùng để đánh động được bao tấm lòng, mà những kẻ lo mở mang nước trời đều dùng đến. Giờ đây, cha muốn một điều trội hơn vấn đề tình đáp tình. Cha muốn các linh hồn không những yêu thương cha để đáp đền mà còn phải tin vào lòng thương xót của cha, trông kể hết sức vào lòng nhân từ của cha, và đừng bao giờ ngờ vực ơn tha thứ của cha. Cha là Thiên Chúa, mà là Thiên Chúa của tình thương. Cha là người cha đầy tình thương mến thiết tha chứ không nghiêm trị. Trái tim cha vô cùng thánh thiện và vô cùng khôn ngoan. Cha biết rõ những cơ cực mỏng giòn của nhân loại. Trái tim cha ôm ấp những linh hồn tội lỗi với tình thương xót vô biên. Những linh hồn lần đầu sa ngã trong tội, chúng lấy lòng khiêm tốn đến xin, cha tha thứ ngay. Cha còn yêu thương chúng hơn khi chúng khóc lóc lần phạm tội thứ hai. Nếu chúng cứ phạm đi phạm lại, chẳng những một tỷ lần, mà hàng triệu tỷ lần, cha cũng cứ tha thứ và yêu thương chúng luôn mãi. Cha rửa tội đầu cũng như tội cuối của chúng bằng chính máu cực sạch châu báu của cha. Cha không chê chán chúng, trái lại, còn mong chúng đến ẩn náu. Cha rất đau khổ khi thấy chúng càng ngày càng chìm sâu trong tội. Người cha thường săn sóc đứa con đau ốm kỹ càng hơn đứa lành mạnh. Lời kêu cầu và tình cảm của nó chẳng lớn hơn à? Cũng vậy, trái tim cha tuôn ơn ức xuống cho kẻ tội lỗi nhiều hơn người công chính. Đây là điều cha muốn giảng giải cho các linh hồn. Cha sẽ dạy cho các linh hồn tội lỗi hiểu được rằng lòng thương xót hay tha thứ của cha không bao giờ cạn. Cho các kẻ thờ ơ nguội lạnh hiểu rằng trái tim cha là lò lửa thiêu đốt chúng trong tình thương yêu. Cho những linh hồn lành thánh, đức độ hiểu được rằng trái tim cha là đường tiến đến sự chọn hảo để được đạt đến hạnh phúc vững vàng. Cho các linh hồn dâng hiến, giáo sĩ, tu sĩ, linh hồn tuyển chọn hiểu được rằng thêm một lần nữa, cha đòi buộc chúng dâng cho trái tim cha tình yêu cùng lòng trung cậy. Và đừng bao giờ ngờ vực lòng thương xót của cha. Ôi, chờ đợi tất cả nơi trái tim cha, thật là dễ dàng biết bao.
Chúa Giêsu dừng lại nơi đây, Ngài báo cho Josepha biết trước cách thức mà cha giám đốc sẽ giúp Đức Giám mục Poitiers am hiểu được sự diễn tiến của biến cố, và nhận thấy bao lo âu nổi dậy trong linh hồn Josepha, nên Ngài gặng hỏi,
tại sao vậy? Con chẳng biết rằng cha thương con lắm không? Sự việc được thực hiện là cốt để mưu ích cho các linh hồn và đem lại vinh hiển cho cha. Con đừng quan tâm đến bất cứ chuyện gì hết thầy. Con hãy làm y như cha dạy và dâng cha thì giờ mà cha đòi hỏi nơi con.
Ngày hôm sau, thứ ba 12 tháng 6, vào lúc 8 giờ sáng, Josepha về đến phòng gặp ngay Chúa Giêsu đang đứng đợi người. Sau khi xốc mình thờ lại và đọc lời khấn, Chúa Giêsu liền tiếp tục lời dạy ngày hôm qua.
Cha muốn tha thứ các linh hồn, cả nhân loại. Cha muốn thống trị các dân tộc, các quốc gia trên toàn thế giới. Cha muốn trải bình an của cha trên khắp địa cầu. Nhưng cách riêng trên mảnh đất được chúc phúc này, trung tâm sùng kính trái tim cha. Cha muốn sự bình an, nguồn sống và là vua của nó. Cha là sự khôn ngoan, là hạnh phúc. Cha là tình yêu thương, là sự thương xót, là sự bình an. Cha sẽ thống trị. Để xóa đi cái thói vong ân, cha sẽ tuôn xuống nguồn xót thương. Để phạt tạ những điều sỉ nhục nó gây nên, cha sẽ nhận của lễ để tha thứ. Đúng vậy, trên thế gian này có lắm linh hồn muốn làm đẹp lòng cha, và vô số linh hồn khác còn quảng đại hơn. Chúng dâng tặng tất cả để tùy ý cha sử dụng. Để thống trị, cha sẽ khởi sự bằng cách chút xuống nguồn xót thương, và triều đại của cha là triều đại của bình an và yêu thương. Đó là điều cha muốn thực hiện, đó là chương trình tình yêu của cha.
Sau khi lấy lòng khoan dung mà giải thích cho Josepha biết tại sao Chúa Giêsu đoái thương chăm sóc dòng thánh tâm và chọn người làm sứ giả thông điệp của Ngài để truyền những lời giảng dạy đó đến Đức Giám mục.
Dòng này được tạo dựng bằng tình yêu, mục đích của nó là tình yêu, sự sống của nó cũng là tình yêu, nhưng tình yêu chính là trái tim cha. Về phần con, cha đã chọn con như một vật vô dụng, hoàn toàn bất lực, bất tài, để chứng thật rằng chính cha nói, cha đòi buộc, cha hành động. Hôm nay, cha ngỏ lời cùng hết thảy mọi tầng lớp, các linh hồn dâng hiến, các linh hồn ngoài đời, các kẻ công chính hay tội lỗi, các người thông thái hay ngu dốt, các người điều khiển hay tuân hành. Với tất cả, cha muốn nói, nếu các con muốn hạnh phúc, cha là hạnh phúc đây. Muốn giàu sang, thì cha là sự giàu sang. Nếu khao khát bình an, cha là sự bằng an. Cha là lòng thương xót, là tình yêu. Cha là vua tất cả.
Josepha quỳ gối chép vừa xong mấy lời nóng sốt trên, thì Chúa liền phán.
Đó là mấy lời cha muốn con chuyển đến cho Đức Giám mục của con đọc trước nhất.
Chúa còn thêm mấy dòng để chỉ thị riêng cho Ngài, và sau đó Chúa đọc tiếp.
Chớ gì người đừng ngạc nhiên về những dụng cụ cha dùng, vì sức vạn năng của cha thì vô cùng tận, tự nó đã thừa sức. Chớ gì người tin cậy vào cha, cha sẽ chúc phúc cho công việc người làm. Và giờ đây, Josepha, cha bắt đầu nói trực tiếp với thế gian, và sau khi con chết đi, cha muốn những lời cha nói phải được biết tới. Về phần con sẽ sống hoàn toàn mất hút trong tối tăm, vì con là của lễ do chính tay cha chọn. Con sẽ đau khổ và bị chìm đắm trong vực thẳm khổ đau. Con sẽ chết. Con đừng hòng tìm sự thư thả để mà nghỉ ngơi, vì cha đã đặt để con như vậy. Nhưng tình yêu cha sẽ nâng đỡ con, và cha sẽ không bao giờ bỏ con.
Trong những giây phút ngắn ngủi đó, Chúa Giêsu đã mở ra cho Josepha giai đoạn cuối cùng mà người phải hoàn tất. Sự người phải đến gặp vị giáo quyền, chuyển bức thông điệp đến tất cả những linh hồn khao khát lòng thương xót, bình an và hạnh phúc, sự hy sinh hiến tế để thông điệp được phong phú đến cùng, sự chìm đắm triền miên trong khổ đau, sự chết cũng trong đau khổ thương tâm. Tất cả những điều đó do chính tay Chúa Giêsu sắp xếp với đầy đủ chi tiết. Chiều nay, Người lại đến thay cho người ngọn lửa của trái tim.
Cha đến đây để nung nấu lòng con. Ước vọng của cha là thiêu đốt các linh hồn, thiêu đốt cả thế gian. Than ôi, thế gian cố sức đẩy lui ngọn lửa mến yêu, nhưng cha sẽ thắng. Chúng sẽ thuộc về cha, và cha sẽ là vua của chúng. con hãy đau khổ cùng cha để thế gian nhận biết cha và để các linh hồn đến với cha. Đau khổ giúp tình yêu chiến thắng.
Thứ Tư ngày 13 tháng 6, như đã tuyên bố, Chúa Giê-xu bắt đầu ngỏ lời trực tiếp với các linh hồn khắp hoàn cầu. Họ đang đói khát bình an và phúc lạc, mà chẳng tìm gặp được nơi trần gian này. Họ đành vẫy vùng trong đau khổ và tuyệt vọng. Chúa Giê-xu mở trái tim ra mà rằng,
chào một thế gian nhận biết trái tim cha, hiểu được tình yêu của cha. Nhân loại có thấu rõ điều mà cha đã làm cho chúng không?
Đó là điều mà Ngài sắp giảng dạy cho họ. Ngài lại đem họ trở về thời kỳ dụ ngôn xa xưa, trong cảnh yên lành nơi miền quê xứ Galilea. Chúa Giê-xu ngồi giữa đám đông, họ đang say mê nghe giảng vì lời Ngài quá hấp dẫn, và hơn nữa còn tìm được chân lý Ngài soi sáng. Từ trẻ đến già, hư cũng như lành, khôn lẫn dại, tất cả đều lắng nghe theo dõi với những phản ứng khác nhau. Kẻ này đâm ra băn khoăn, bối rối vì tâm tư quá xao động. Kẻ kia thì cố tâm khỏa lấp lời mời thầm kín của tình yêu Ngài. Kẻ khác lại cảm thấy ngất ngây vì sự đơn giản và lý thú của câu chuyện. Kẻ khác nữa như bị chinh phục bởi sự rõ ràng hồn nhiên của bài học người thợ ra đi để tung vãi. Chúa đã nói, tức là hạt giống thiêng liêng đã tung ra và rơi xuống. Chỉ có sự quan phòng của Chúa mới theo dõi được sự sinh hoạt đó, và trái tim Chúa sẽ phân biệt được nơi mỗi một linh hồn câu đáp lời mà tình yêu đang mong đợi. Hôm nay, Chúa dùng lại phương pháp giáo huấn lớn lao đó để bộc lộ cho thế gian thêm một lần nữa cái chiều rộng bao la của tình yêu Ngài.
Nào Giuseppa, con hãy viết, một người cha có một đứa con trai độc nhất, cả hai đều uy quyền tột đỉnh, lại giàu sang có kẻ hầu người hạ với vạn sự, mưu tạo vinh dự hạnh phúc, vui thú cho mọi người, không thiếu một điều gì hết thảy. Người cha đủ cho người con, người con đủ cho người cha. Cả hai tìm thấy cho nhau hạnh phúc tột bực, và lòng hai người vô cùng cao thượng, quảng đại, bác ái, thường nghiêng xuống nghe ngóng sự thiếu thốn cơ cực của kẻ khác để mà cứu giúp. Bất chợt, một trong bọn đầy tớ lâm bệnh, chẳng mấy chốc, bệnh tình trở nên chậm chậm, thật là thập tử nhất sinh. Muốn cứu thoát nó khỏi tay tử thần, thì chỉ còn hy vọng đến sự tận tình săn sóc và thuốc hay mà thôi. Nhưng đứa tớ đó lại ở tại nhà nó, cô đơn và túng quần. Làm sao cho nó đây? Bỏ rơi nó và để nó chết sao? Lòng nhân từ của ông chủ không thể giải quyết như vậy được. Sai một đứa tớ khác đến trông nom chăm sóc cho nó ư? Được lắm. Nhưng gia chủ vẫn không yên tâm trước sự chăm sóc vì tư lợi hơn là vì tình thương. Chạy lòng xót thương, người cha gọi đứa con trai đến và giao phó mối âu lo. Người cho con biết tình trạng nguy ngập của tên đầy tớ khốn khó và chỉ còn hy vọng vào sự săn sóc tận tình cùng liên lỉ thì may ra mới cứu nó khỏi chết và đem lại cho nó một cuộc sống lâu dài hơn. Cùng một nhịp điệu yêu thương như người cha, đứa con hiến thân phục vụ bệnh nhân, chẳng quản công lao mệt nhọc, mãi cho đến khi nó bình phục. Người cha rất hài lòng về việc đó. Người đã hy sinh cái êm đềm gắn bó về sự hiện diện của người con, còn người con phải hy sinh cái âu yếm của tình phụ tử, đóng vai đầy tớ để đến tận nhà mà hầu hạ kẻ khác, mà kẻ đó là chính đầy tớ của mình. Trải qua nhiều ngày tháng bên giường bệnh nhân, phí hao biết bao sức lực để chăm sóc mọi bề, người con cung cấp và chuẩn bị cho nó mọi thứ, không phải đủ để lành bệnh, mà còn cho nó cả sự phục hồi sức khỏe nữa. Đứa đầy tớ hết lời thán phục chủ nó. Nó liền thưa rằng, chiếc khối tình bao la cao cả đó, nó không có lời lẽ nào và cũng chẳng biết làm sao để cảm ơn cho đủ. Người con bèn khuyên nó, vì nó đã mạnh, đến hầu hạ cha mình để đền đáp phần nào ơn cứu tử hoàn sanh, và cũng để trở nên kẻ thân tín của người. đã trình diện lần này với tình cảm dạt dào trong lòng, chớm nở tình hoa bác ái. Từ nay, nó làm việc không cần tiền công, vì nó biết rằng người chủ nhân từ đó không xem nó là hạng tôi tớ, mà trái lại đối đãi cùng yêu thương nó như người con ruột của mình. Dụ ngôn này chỉ phản ảnh một phần rất nhỏ về tình yêu của cha đối với nhân loại và sự đền đáp mà cha mong đợi nơi nhân loại. Cha sẽ giải thích dần dần, để cuối cùng tất cả đều nhận biết trái tim cha.
Chúa nín lặng một hồi rồi tiếp.
Josepha, con hãy giúp cha bày tỏ trái tim cha cho nhân loại. Cha bảo cho chúng biết, chúng không thể nào tìm được hạnh phúc ngoài cha. Con hãy yêu và khổ, vì chúng ta phải chinh phục các linh hồn.
Cũng như bao nữ tu khác, Josepha chu toàn bổn phận mỗi ngày. Tuy nhiên, bên trong người hằng kết hợp ý tưởng mình vào thánh ý Chúa. Vào giờ nghỉ ngơi buổi chiều, Chúa đến thay ngọn lửa, gia tăng ước vọng cho người, và trước khi chia tay, Chúa lại than thở rằng,
cha khát. Đúng, cha khao khát một linh hồn mà nội đêm nay nó sẽ chấm dứt cuộc đời nơi trần thế.
Josepha hỏi xem có phải là một linh hồn tội lỗi cần cứu vớt chăng?
Không, đó là một linh hồn yêu dấu của trái tim cha. Nhưng cha muốn sự khổ đau của con bồi bổ cho nó những ơn ích mà sự yếu đuối của nó không thể làm được. Để sau mấy phút cuối cùng này sẽ đem lại cho nó nhiều vinh hiển.
Nghe vậy, ai mà chẳng ngợi khen lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa đối với các linh hồn. Để cải thiện một linh hồn, Ngài phải hoạt động mãi cho đến khi linh hồn ấy chút hơi thở cuối cùng. Ai mà chẳng xúc động trước mối tình quá đỗi thiết tha đã khiến Ngài mở rộng chân trời hy sinh và nguyện cầu. Những kẻ tội lỗi hẳn nhiên rất cần sự can thiệp này để được giải thoát trong giây phút sau hết. Những kẻ lành thánh sẵn sàng lìa cõi thế. Các lời nguyện cầu vây quanh là một sự cộng tác không kém quan trọng cho sự quan phòng Thiên Chúa. Vì chính vào giờ lâm chung này, nguồn ơn ra tay lần cuối cùng để hoàn tất công việc. Vì lẽ đó, sự khổ đau đè bẹp Josepha ngày đêm, đêm ngày. Mãi đến khi có tia sáng chiếu vào phòng, người mới được bình an. Và ngày hôm sau, Đức Mẹ hiện ra báo tin mừng.
Linh hồn ấy đã vào thiên đàng rồi.
Niềm vui vô hạn ấy đã hồi sinh Josepha và trói buộc người chặt chẽ hơn vào lợi ích cho trái tim Chúa Giê-xu. Thứ năm ngày 14 tháng 6, khoảng 8 giờ sáng, Josepha đợi Chúa nơi phòng riêng và Chúa hiện đến rất uy nghi.
Con hãy dập mình sát đất, hãy thờ phượng Chúa Trời của con để phạt tạ bao khinh khi, sỉ nhục mà nhân loại chút đổ trên Ngài. Con hãy yêu thương Ngài để đền bù thói vong ân của các linh hồn.
Chúa Giê-xu nêu lại dụ ngôn đứa đầy tớ để giải nghĩa cho thế gian được rõ.
Josepha, con hãy viết tiếp. Vì tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên con người và đặt nó vào thế gian đầy đủ điều kiện và hạnh phúc để sống mà chờ đợi phần thưởng đời đời. Nhưng muốn có quyền hạn đó, nó phải tuân giữ một ít luật nhẹ nhàng và khôn ngoan do đấng tạo hóa của nó quy định. Vậy mà con người đã bất chung với lời luật đó, đã lâm trọng bệnh, nó phạm cái tội đầu tiên. Con người ấy chính là người cha, người mẹ, tổ tiên nhân loại. Toàn thể con cái của nó đã bị nhơ uế bởi tội lỗi nó, nên toàn thể nhân loại phải mất quyền thừa hưởng hạnh phúc tuyệt đối mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nó, và từ đấy nó phải cực nhọc, đau khổ rồi chết. Ở trong cái phúc lạc tràn trề, Thiên Chúa chẳng cần đến con người hay công việc gì của nó. Ngài tự mãn, vinh hiển của Ngài vô cùng tận và chẳng có gì có thể làm giảm sút được. Tuy vô cùng quyền phép, Ngài cũng nhân từ vô biên. Ngài không đành bỏ con người mà Ngài tạo dựng bởi tình yêu đó phải đau khổ rồi chết mất sao? Không, hoàn toàn ngược lại, Ngài ban cho nó một chứng cớ về tình yêu để đương đầu với tật xấu quá lẽ ấy. Ngài tự bổ lấy một liều thuốc vô giá, một trong ba ngôi cực thánh phải xuống thế làm người, để sửa lại cái hư đốn do tội lỗi gây nên. Ngôi cha hy sinh ngôi con hy sinh vinh hiển. Ngài xuống cõi trần không phải với địa vị của một thiên chúa giàu sang quyền phép, mà với kiếp tôi đòi bần cùng thơ dại. Đời sống mà Ngài mang lấy ở chốn trần gian đây, tất cả các con đều biết rồi. các con có hiểu được từ giây phút đầu tiên của đời nhập thể. Cha đã gánh mang hết thảy mọi cái khiếm khuyết của bản năng loài người như thế nào không?
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 36 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.